Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây. Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Chưa được vài hàng tin chính, Đức Thánh Cha đề cao nhân đức khiêm nhường của Thánh Gregorio cả. Các tín hữu Kitô vận động cho hòa bình tại thánh địa. Người Công giáo lên chức chuẩn bị mừng năm Thánh Phaolô. Giáo dân xứ kẻ mui với phận vinh phải đơn độc đối đầu với bạo quyền. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, nhân dịp ôn lại cuộc đời và dấu hướng của Thánh Gregorio cả, Đức Thánh Cha khẳng định rằng lòng khiêm nhường là thước đo sự vĩ đại của vị thánh này. Nói đến di sản văn chương của vị thánh giáo phụ vào đầu thế kỷ thứ bảy này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những bài giảng về tiên tri Ezekiel và cuốn Nội dung luân lý của sách Giúp. Theo Đức Thánh Cha, qua hai tác phẩm này, Thánh Gregorio cho thấy sự thống nhất giữa cầu nguyện và hoạt động. Ngoài ra, trong quyển bài giảng về các sách tin mừng, thánh nhân cũng đã khẳng định rằng cảm nghiệm thiêng liêng về Chúa Kitô của nhà giảng thuyết cần phải là nền tảng của các bài giảng của người đó. Trong cuốn sách có tựa đề Luật Phụng Vụ, thánh nhân đã mô tả vị giám mục lý tưởng như là một người thầy và là hướng đạo, luôn dẫn dắt bằng gương sáng của mình, và luôn quan tâm đến trình độ của những người mà vị giám mục muốn ngỏ lời. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một tác phẩm nổi tiếng khác của Thánh Gregorio cả, đó là cuốn đối thoại ghi lại cuộc đời của các vị thánh đương thời của Thánh Gregorio. Trong mọi sự, thánh nhân luôn luôn nhấn mạnh đến sự khiêm tốn. Đây là chìa khóa để hiểu được ý nghĩa của Kinh Thánh. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến bí quyết để Thánh Gregorio thi hành sứ vụ chủ trang giáo hội Hoàng Vũ. Bí quyết đó là, mặc dù là giáo hoàng, nhưng trong thâm tâm, thánh nhân vẫn luôn tiếp tục sống cuộc sống đơn sơ khó nghèo của một tu sĩ. Chính vì thế mà Ngài luôn chống lại việc sử dụng những tước hiệu cao cả. Ngài chỉ muốn là đầy tớ của các đầy tớ, nói gương khiêm hạ của Thiên Chúa, đứng ra trở thành tôi tớ trong Chúa Kitô. Tin Jerusalem. Một tuần lễ thế giới vận động cho hòa bình tại Palestine và Israel vừa được Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và các giáo hội Kitô tại Thánh Địa khai mạc tại Jerusalem hôm 3 tháng 6 vừa qua. Ý lực chủ đạo của tuần lễ quốc tế này là chống lại thói quen xung đột. Sứ điệp được Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và các giáo hội Kitô tại Thánh Địa đề ra là đã đến lúc phải chấm dứt 60 năm xung đột, đàn áp và sợ hãi. 60 năm này ám chỉ 60 năm Israel lập quốc vừa mới được kỷ niệm. Chiến dịch vận động cho hòa bình tại Thánh Địa đề nghị vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 6 tới đây, tất cả mọi cộng đồng Kitô đều đọc cùng một lời nguyện trong các nhà thờ. Tại Pháp, tất cả các nhà thờ Công giáo đều đã nhận được bản văn của lời cầu nguyện với nội dung như sau. Xin Chúa gửi đến cho chúng con những nhà lãnh đạo chính trị sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để xây dựng hòa bình giữa các dân tộc. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để ký một thỏa ước hòa bình, chấm dứt việc quốc gia này chiếm đóng quốc gia khác. Xin cho người Palestine được tự do, xin cho người Do Thái được an ninh, và xin giải thoát tất cả chúng con khỏi sợ hãi. Trên vùng đất mà Chúa đã thánh hóa, xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi của hận thù và chém giết. Xin giải thoát tâm hồn người Palestine lẫn người Do Thái khỏi tội lỗi này. Xin giải thoát người dân Gaza đang phải chịu thử thách và đe dọa không ngừng. Tin Damas. Đức Thượng Phụ Công giáo Gregorius Đệ Tam mong muốn rằng năm Thánh Phaolô phải được cử hành với những chương trình thích đáng, nhất là tại Damas. Được biết, Thượng Hội đồng Thánh của Giáo hội Công giáo thuộc Nghi lễ Mankit Hy Lạp đã khai mạc hôm thứ Hai vừa qua tại Tòa Thượng Phụ ở Entas, Liban, và sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 6 này. Chủ đề của tuần lễ làm việc và suy tư này là việc huấn luyện linh mục. Trong bài diễn văn khai mạc Thượng Hội đồng Thánh, Đức Thượng Phụ Gregorius Đệ Tam nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cử hành năm Thánh Phaolô trong mọi nhà thờ và giáo xứ, đặc biệt là tại Damas, thủ đô Syria, được chọn làm thủ đô văn hóa Ả Rập trong năm 2008. Đức Thượng Phụ nhắc lại rằng chính tại đây mà Thánh Phaolô đã trở lại Kitô giáo. Chính vì thế mà thành phố này được xem là đá tảng của văn minh và của gia sản văn hóa. Chính tại đây mà tòa thánh phủ Antioquia đã đặt trụ sở. Chính tại đây mà lần đầu tiên các môn đệ của Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu, danh hiệu vượt lên trên mọi chủng tộc hay bất cứ danh hiệu nào khác. Đức Thượng Phụ mời gọi người Công giáo Mennonite hãy trở về với danh hiệu cao đẹp và phổ cập này. Dù thuộc nghi lễ chủng tộc, quốc gia hay dân tộc nào, mọi người đều được gọi là Kitô hữu. Ngoài ra, trong bài diễn văn khai mạc Thượng Hội Đồng Thánh, Đức Thượng Phụ Gregorios Đệ Tam cũng nhắc đến các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, cách riêng tại Liban. Ngài bày tỏ vui mừng vì Liban vừa mới bầu được tân tổng thống sau 6 tháng bị gián đoạn. Tin Việt Nam. Giáo dân giáo xứ Kẻ Muôi giáo phận Vinh đang phải đơn độc đối đầu với bạo quyền. Đã hơn một tháng qua, hàng ngàn giáo dân xứ Kẻ Muôi thuộc xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã kéo lên Ủy ban Nhân dân huyện đòi chính quyền địa phương phải trả lại đất đai của nhà xứ. Nhưng họ đã bị một nhóm côn đồ hành hung ngay trong khu vực Ủy ban Nhân dân huyện, trước mắt công an bảo vệ, khiến cho một số giáo dân bị thương. Năm 1987, chính quyền chủ trương đưa toàn bộ giáo dân vào rừng để lấy đất sản xuất. Toàn thể giáo dân của nhà thờ bị dồn vào rừng bên kia sông. Chỉ còn cha xứ trụ lại tại nhà thờ với muôn vàn khó khăn. Nhưng vị linh mục này đã vượt qua mọi thử thách để bảo vệ ngôi thánh đường cho đến cùng. Năm 1988, sau khi đưa giáo dân đi để lấy đất sản xuất, chính quyền xã Sơn Trung đã đưa 5 hộ dân ngoại vào chiếm đất nhà thờ. Có gia đình cất nhà chỉ cách cung thánh 2 thước. Năm 1991, vì không chịu đựng nổi cuộc sống nơi rừng sâu nước độc, giáo dân Kẻ Muôi đã kéo nhau trở về chốn cũ. Nhưng đất đai của nhà thờ đã bị chiếm đoạt. Chính vì thế mà giáo dân đã liên tục khiếu kiện, nhưng chính quyền không chịu giải quyết. Do đó, ngày 2 tháng 5 vừa qua, 300 giáo dân đã kéo lên Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn để xin giải quyết. Nhưng chính quyền không màng tới tiếng kêu của dân, cho nên ngày 5 tháng 5 vừa qua, có tới 2.000 người kéo nhau lên huyện, nhưng chính quyền vẫn không chịu tiếp dân. Đã thế, một nhóm côn đồ đã kéo đến hành hung dân trước sự chứng kiến của công an. Phản ứng về sự kiện này, đại diện Tòa Giám mục Vinh chỉ cho biết như sau. Tòa Giám mục ủng hộ giáo dân, nhưng đưa thông tin lên thì giải quyết được gì đâu, như vụ tòa khâm sứ đấy thôi. Tòa Giám mục đã điện vào công an tỉnh Hà Tĩnh để hỏi về vụ côn đồ hành hung giáo dân, thì được trả lời như sau. Chúng tôi đảm bảo với cụ là không có chuyện đó. Giáo dân Kẻ Muôi vẫn tiếp tục đối đầu với bạo quyền trong đơn độc. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu. Trình Anh Quốc. Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh, Scotland, kêu gọi các chính trị gia Anh hãy tự vấn lương tâm về các đạo luật mà họ đã báo chiếu thông qua trong thời gian gần đây. Phát biểu trong một thánh lễ tại nhà thờ hầm của tòa nhà Quốc hội Anh, Đức Hồng Y O'Brien nhắc lại điều mà ngài gọi là thời gian hỗn loạn mà dân Anh đang trải qua, và kêu gọi các nhà lập pháp Anh hãy sống theo lương tâm của mình. Đức Hồng Y Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh ghi nhận, một điều đáng buồn là trong khi giáo hội kêu gọi nhìn nhận tính bất khả xâm phạm của lương tâm, thì phần lớn các chính trị gia lại ủng hộ cho các hành động xúc phạm đến sự sống của người mà không mảy may cảm thấy áy náy trong lương tâm. Ngài tự hỏi, chúng ta phải nói gì trước những con người không chút mặc cảm tội lỗi đã kết án người vô tội còn trong lòng mẹ, miệt thị đời sống gia đình và muốn đóng vai Thiên Chúa để làm chủ sự sống con người. Trích dẫn lời Thánh Phaolô, Đức Hồng Y O'Brien nói, quà tặng của Chúa không phải là một tinh thần nhát đảm, mà là thần khí của sức mạnh, của tình yêu và tự chế. Anh chị em đừng bao giờ xấu hổ vì làm chứng cho Chúa. Tin Ấn Độ. Các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Đạo Sikh phản đối việc chính quyền bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, muốn không nhìn nhận ngày Chủ nhật như một ngày lễ nghỉ nữa. Theo thập sang, các giáo hội Á Châu của Hội Thời Sai Paris, tại bang Madhya Pradesh, nằm ở miền Trung Ấn Độ, giáo hội Công giáo chống lại một dự luật của chính phủ bang nhằm lấy ngày thứ ba làm ngày nghỉ thay cho ngày Chủ nhật. Dự luật này do đảng quốc gia đang cầm quyền tại bang Madhya Pradesh đề nghị. Lý do mà đảng này đưa ra để biện minh cho dự luật là Ấn Độ là một nước Ấn giáo và ngày thứ ba là một ngày thuận tiện cho người Ấn giáo. Ban lãnh đạo đảng quốc gia tại bang Madhya Pradesh giải thích rằng chính người Anh đã áp đặt ngày Chủ nhật lên Ấn Độ. Theo báo đài địa phương, đảng quốc gia đang cầm quyền tại bang này cũng đã đưa đề nghị lên trung ương đảng để kêu gọi các bang đang được đảng này cầm quyền hãy ủng hộ đề nghị của họ. Theo tạp san các giáo hội Á Châu, không riêng gì Kitô giáo mà đại diện của các tôn giáo khác như Hồi giáo, Đạo Sikh cũng đều có những phản ứng gay gắt về đề nghị trên đây của đảng quốc gia. Tin Nigeria. Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ nước này phải bảo đảm rằng hội nghị quốc tế về phát triển không phải là nơi để hô hào ủng hộ phá thai. Trái lại, hội nghị phải được dùng để thăng tiến phẩm giá con người. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Felix Alamajov, các Đức Giám mục Nigeria kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này hãy cương quyết bảo vệ sự sống và gia đình. Tuyên ngôn viết rằng, hội nghị quốc tế về phát triển phi châu sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, phải chú trọng đến việc bảo đảm sự an sinh cho con người, chứ không phải nhằm hợp thức hóa việc phá thai. Sở dĩ các Đức Giám mục Nigeria phải lên tiếng như thế là vì nghị trình của hội nghị về phát triển phi châu có nói đến các dịch vụ phá thai và kế hoạch hóa gia đình. Theo các vị chủ trang giáo hội Nigeria, nghị trình này là một cuộc tấn công mới nhắm vào phẩm giá con người, sự sống con người và các giá trị gia đình. Tuyên ngôn của các Đức Giám mục Nigeria ngỏ lời với chính phủ như sau. Chính phủ Nigeria phải tuyên bố với thế giới rằng, dân số là sức mạnh của chúng ta và là nguồn năng lực của sự phát triển.
Vừa rồi là tin tôn giáo. Giờ đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một số nhận định của cha Federico Lombardi về mối quan tâm của Đức Thánh Cha trong vấn đề đại kết và những đóng góp của các cơ sở truyền thông của Tòa Thánh trong công việc đó. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xây dựng sự hiệp nhất Kitô giáo là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Benedicto và tại Vatican. Các phương tiện truyền thông luôn sẵn sàng hợp tác để đạt được mục tiêu này. Trong một cuộc nói chuyện mới đây với các doanh gia công giáo tại Toronto, Canada, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, kiêm Giám đốc Đài Phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican đã nói đến mối quan tâm của Đức Thánh Cha về hiệp nhất Kitô giáo và vai trò của các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh. Trong bài nói chuyện với các doanh gia công giáo, Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nhắc lại như sau. Một ngày sau khi được bầu vào chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, ngay từ bài diễn văn đầu tiên trong nguyện đường Sistina, Đức Benedicto đã khẳng định rõ ràng rằng đại kết, tức việc tìm kiếm sự hiệp nhất với các giáo hội Kitô khác, là một trong những ưu tiên hàng đầu của triều đại giáo hoàng của Ngài. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, chuyến viếng thăm của Đức Benedicto tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2006 đã được đánh dấu bằng cuộc gặp gỡ của Ngài với Đức Thượng phụ đại kết Bartolomeo thứ nhất, Thượng phụ chính thống Constantinople. Cha Lombardi khẳng định rằng, đây là dấu chỉ hiển nhiên nhất về mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với công việc đại kết. Nhấn mạnh về vai trò của các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh, Linh mục Giám đốc Đài Phát thanh Vatican cho biết, tất cả các buổi cử hành, kể cả cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Đức Thượng phụ đại kết Constantinople, đều được Trung tâm Truyền hình của Tòa Thánh cho trực tiếp truyền đi khắp thế giới bằng 6 thứ tiếng khác nhau. Đây là thí dụ điển hình cho thấy các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh luôn phục vụ cho công cuộc đại kết. Về cuộc đối thoại đại kết với Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, cha Lombardi xác nhận rằng, mặc dù đã và đang có nhiều khó khăn, quan hệ giữa hai bên ngày càng khởi sắc hơn, khiến có thể hy vọng rằng một ngày gần đây sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Moscow ở một cấp độ cao hơn. Phát ngôn viên của Tòa Thánh nhắc lại sự kiện đài truyền hình nhà nước Nga đã cho trình chiếu một cuốn phim tài liệu về Đức Benedicto. Cuốn phim tài liệu này đã được thực hiện với sự cộng tác của chính thống và công giáo. Điều đáng ghi nhận là vào cuối cuốn phim, đài truyền hình nhà nước Nga đã cho truyền đi một sứ điệp gửi cho nhân dân Nga, được Đức Benedicto đọc bằng tiếng Nga. Theo cha Lombardi, một sản phẩm như thế là một điều hoàn toàn mới mẻ và chắc chắn đã không bao giờ được thực hiện nếu không có sự ưng thuận của Đức Thượng Phụ Alexis thứ hai. Do đó, người ta có thể xem đây như một dấu hiệu rất tích cực trong quan hệ giữa giáo hội chính thống Nga và giáo hội công giáo. Đề cập đến các mối quan hệ với Do Thái giáo và Hồi giáo, cha Lombardi khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn mong mỏi có một cuộc đối thoại chân thành, nhưng đồng thời cũng không che đậy các vấn đề. Người phát ngôn của Tòa Thánh nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hai hội đường Do Thái, một tại Cologne, Đức và một tại New York, Hoa Kỳ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã đến thăm trại tập trung Đức Quốc xã ở Auschwitz, Ba Lan, và đài tưởng niệm những người Do Thái nạn nhân của Đức Quốc xã tại Viên, Áo Quốc. Cha Lombardi nhắc lại một chi tiết đầy ý nghĩa. Trong suốt triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha John Paul II chỉ viếng thăm có một hội đường Do Thái tại Roma. Trong khi đó, chỉ mới 3 năm làm giáo hoàng, Đức Benedicto đã đặt chân vào 2 hội đường Do Thái. Điều này có nghĩa là Ngài đã làm được nhiều tiến bộ đáng kể trên con đường đã được các vị tiền nhiệm mở ra. Trong quan hệ với Hồi giáo cũng thế, nếu trong suốt 20 năm, Đức John Paul II chỉ viếng thăm 1 đền thờ Hồi giáo, thì chỉ mới trong 1 năm rưỡi, Đức Benedicto đã đặt chân vào 1 đền thờ Hồi giáo. Kể từ sau bài diễn văn của Đức Benedicto tại Đại học Regensburg, Đức, quan hệ với Hồi giáo đã có lúc căng thẳng. Tuy nhiên, theo nhận định của cha Lombardi, cũng chính bài diễn văn đó tạo ra những phản ứng khác nhau của Hồi giáo đối với Đức Thánh Cha, và nhất là đã khiến cho nhiều học giả Hồi giáo phải suy nghĩ. Về mối quan hệ với Trung Quốc, phát ngôn viên của Tòa Thánh xem buổi hòa tấu với tấu khúc Requiem của Mozart do dàn nhạc giao hưởng Bắc Kinh và nhà hát Opera Thượng Hải trình tấu tại Vatican hôm 7 tháng 5 vừa qua là một dấu hiệu hy vọng tích cực. Theo cha Lombardi, ngoài ý nghĩa văn hóa, biến cố này còn cho thấy những mối giao hảo tốt đẹp. Dàn nhạc giao hưởng Bắc Kinh đã chọn một tấu khúc có nội dung tôn giáo để biểu diễn tại Vatican. Chắc chắn cách đây vài năm, khó có thể tưởng tượng được một dàn nhạc giao hưởng của Trung Quốc sẽ biểu diễn một tấu khúc có nội dung tôn giáo như thế trên một sân khấu quốc tế. Trong bài diễn văn ngắn đọc sau buổi trình tấu, Đức Thánh Cha đã nói đến ý nghĩa của nghệ thuật khi nó được sử dụng như một chiếc cầu nối giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Vài ngày sau đó, một trận động đất dữ dội đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, làm cho trên 60.000 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha đã công khai bày tỏ niềm đau và sự gần gũi của Ngài với nhân dân Trung Quốc. Cha Lombardi kể lại rằng, Đại sứ Trung Quốc tại Ý đã nói rằng, những lời của Đức Thánh Cha đã có một âm hưởng mạnh mẽ đối với nhân dân Trung Quốc. Đức Thánh Cha không còn là một khuôn mặt xa lạ đối với nhân dân Trung Quốc nữa, mà là một con người được kính trọng và yêu thương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thời sự. Tiếp theo đây là mục đạo lý thiên niên kỷ mới.
Những cuộc thánh chiến. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người ta thường xem thánh Augustino như cha đẻ của lý thuyết về thánh chiến. Thật thế, vào thế kỷ thứ tư, vị thánh này chủ trương chiến tranh chính đáng. Người ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số vị giáo hoàng ban hành các sắc lệnh. Theo đó, giết quân nghịch đạo là điều có thể chấp nhận được. Cuối thế kỷ thứ 11, Đức Giáo Hoàng Urbano Đệ Nhị đã phát động cuộc thập tự viễn chinh lần thứ nhất chống lại Hồi giáo. Theo vị giáo hoàng này, một cuộc chiến tranh như thế sẽ giúp chinh phục lại các thánh địa của Kitô giáo, cũng như hàn gắn sự rạn nứt giữa hai giáo hội Đông và Tây. Sự phấn khởi lạ lùng và lời kêu gọi của vị giáo hoàng này đã có sức khơi dậy, cho thấy sức mạnh của tôn giáo vào thời ấy. Không những chỉ các binh sĩ, mà ngay cả các nông dân, những người thợ, tiểu công nghệ, người nghèo và người túng thiếu cũng lắng nghe tiếng gọi của Đức Giáo Hoàng để lên đường tòng chinh chống lại kẻ thù. Họ lũ lượt kéo nhau ra khỏi Âu Châu, băng qua Tiểu Á và Syria và vào Palestine. Một tác giả đã mô tả cảnh tượng ấy như sau. Trong bất cứ thôn làng nào, người ta cũng có thể thấy đàn ông chất vật dụng lên xe bò, đeo đồ đạc vào cổ bò, và cùng với vợ con và gia đình tiến về đất hứa. Mệt mỏi vì cuộc hành trình không biết ngày trở về, mỗi khi thấy một lâu đài hay một thành phố, các trẻ con đều hỏi, đây có phải là Jerusalem không? Quả thật, ai cũng xem Jerusalem như ngôi nhà mới của mình. Tại đây, họ sẽ chờ đợi ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại cùng với nước của Ngài. Sự kiện của người sử dụng bạo lực để thiết lập nước của Ngài, cho dẫu đã bị Ngài lên án, vẫn là động lực thúc đẩy họ lên đường. Điều này cho thấy họ đã lạc xa tin mừng biết chừng nào. Giờ đây thì Kitô giáo đã dấn thân sâu vào cuộc xung đột đẫm máu với một tôn giáo khác, vốn cũng có cùng một quan niệm về thánh chiến. Hồi giáo, do tiên tri Mahomet thiết lập vào thế kỷ thứ 6, đã thâm nhập vào Sicilia, Tây Ban Nha và vào tận đến nước Pháp, nhưng bị đánh bại tại thành phố Poitiers năm 732. Các cuộc thập tự viễn chinh đã đóng góp vào việc tạo nên mối thù truyền kiếp giữa hai tôn giáo. Jihad, tức thánh chiến, cũng được người Hồi giáo xem như là một cuộc chiến tranh chính đáng, và cũng nhắm vào việc tiêu diệt quân ngoại đạo. Nghĩa may thay, Kitô giáo cũng phát động các cuộc thập tự viễn chinh với cùng một lý do như thế, mặc dù có sự phản đối của những người yêu chuộng hòa bình trong Kitô giáo. Thật ra, khuynh hướng yêu chuộng hòa bình không chỉ có trong Kitô giáo. Người ta cũng tìm thấy một khuynh hướng như thế trong giáo phái Sufi. Những người Hồi giáo thuộc giáo phái này cũng nói đến thánh chiến, nhưng họ chỉ hiểu thánh chiến như cuộc chiến nội tâm, chống lại những khuynh hướng thấp hèn của bản thân hơn là chống lại người khác. Khuynh hướng yêu chuộng hòa bình có trong Kitô giáo, lẫn trong chủ nghĩa nhân bản. Những người theo chủ nghĩa nhân bản, như triết gia Erasmus, hay những người theo những giáo phái như Waldensis, Cathari, đều chống lại mọi hình thức chiến tranh. Tuy nhiên, những nhà cải cách nổi tiếng như Calvin và Luther thì không những tin tưởng ở chiến tranh chính đáng, mà còn chấp nhận cả cuộc thánh chiến. Và đây chính là nguyên nhân đã khơi dậy những cuộc chiến tôn giáo đẫm máu khắp Âu Châu sau cuộc cải cách của Tin Lành. Thánh Vịnh thứ 68 câu 1. Xin Chúa hãy đứng dậy và đánh tan tác kẻ thù của Ngài, đã trở thành khẩu lệnh của các binh sĩ trong các cuộc chiến tranh tôn giáo. Trong hai cuộc thế chiến trong thế kỷ 20, người ta vẫn còn thấy ảnh hưởng sâu đậm và tác động của ý niệm về thánh chiến. những người tin lành tại Anh trong thời đệ nhất thế chiến tố cáo Đức Giáo Hoàng thiên vị và cấu kết với đế quốc Áo Hung. Còn nước Bỉ Công giáo thì xem mình như nạn nhân của nước Đức theo tin lành. Đế quốc Ottoman Hồi giáo xem cuộc chiến chống lại các thế lực Kitô giáo như Anh, Nga và Pháp là một cuộc thánh chiến. Trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã tuyên truyền rằng cuộc chiến ở mặt trận phía đông là một cuộc thập tự viễn chinh của các nước Kitô giáo văn minh chống lại Cộng sản vô thần. Trong khi đó, thì đối với đại đa số các tín hữu Kitô Âu Châu, cũng như những người Do Thái, chống lại Đức Quốc xã là chống lại sức mạnh của sự dữ, vốn là kẻ thù của niềm tin của họ. Hitler cũng chẳng chịu thua. Ông tự nhận mình như một đấng cứu độ mới, lãnh đạo cuộc chiến chống lại Cộng sản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa và Do Thái. Như thế, bên nào cũng nại đến dân chúa để biện minh cho các cuộc chiến của mình. Kể từ sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, do Osama bin Laden lãnh đạo, người ta lại càng nhắc nhiều đến hai từ thánh chiến. Tại nhiều nước Hồi giáo, không biết bao nhiêu người vẫn ngấm ngầm ủng hộ cuộc thánh chiến của Osama bin Laden. Cuộc thăm dò do đài truyền hình CNN thực hiện cho thấy đa số người Hồi giáo vẫn nhân danh tôn giáo của mình để chống lại người Mỹ. Dĩ nhiên, đằng sau đám đông vì ngu dốt hay vì cuồng tín mà bị lèo lái, thường ẩn nấp những chính trị gia đầy tham vọng. Đằng sau điều được gọi là cuộc chiến chống lại những kẻ ngoại đạo là cả một ý đồ chính trị. Tôn giáo vẫn luôn luôn bị sử dụng như một chiêu bài để che đậy những ý đồ đen tối nhất. Ngay cả ngày nay, tôn giáo cũng thường bị các chế độ độc tài sử dụng để khơi dậy hận thù và che đậy những tham vọng chính trị của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục Đạo lý thiên niên kỷ mới trong chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, trong mục Diễn đàn Tự do, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Hội nghị Thường niên của CHAN diễn ra tại Geneva từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 năm 2008. Kính thưa Đức ông Robert Vitillo, Chủ tịch, quý vị đại biểu, khách quý, các bạn tham dự viên thân mến. Trước hết, thay mặt cho đoàn đại biểu Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng chào mừng Đức ông Robert Vitillo và tất cả các bạn đang hiện diện trong hội nghị này. Thật là một vinh dự lớn lao cho đoàn đại biểu Việt Nam lần đầu tiên được tham dự hội nghị thường niên của CHAN với tư cách là đoàn chính thức do Hội đồng Giám mục Việt Nam cử đi. Chúng tôi hết lòng cảm ơn Đức ông Chủ tịch Robert Vitillo và các bạn bè đã dành riêng một ngày cho Việt Nam để tìm hiểu về tình trạng HIV tại Việt Nam và những đáp ứng của giáo hội đối với tình trạng này. Tấm lòng ưu ái của các bạn càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân cho những người anh chị em đau khổ đang có HIV tại đất nước chúng tôi. Thứ nhất, giới thiệu thành viên của đoàn Việt Nam. Đến với hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã muốn đề cử chính vị chủ tịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam là Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nhưng vì ngài phải công tác ở bên Đức và một vài nước châu Âu, nên Hội đồng Giám mục đề cử tôi là Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đi thay. Hơn nữa, trong tháng Giêng vừa qua, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng năm 2008. Một cuộc hội thảo quốc tế về HIV được tổ chức tại Tòa Giám mục Hà Nội với 74 tham dự viên đến từ 14 giáo phận và 6 tổ chức quốc tế, trong đó có Đức ông Robert Vitillo đã dành nhiều thời giờ để hướng dẫn cho các đại biểu. Cùng đi trong đoàn lần này có Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục John Baptista Phương Đình Toại, điều phối các hoạt động mục vụ về HIV của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, nữ tu Maria Nguyễn Thị Hiền, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, thành viên của Ban mục vụ về HIV của Tổng Giáo phận Huế. Như thế là chúng tôi có đủ thành phần đại biểu của 3 giáo tỉnh trong Giáo hội Việt Nam. Thứ hai, điểm qua tình hình HIV ở Việt Nam. Chắc chắn quý vị đã biết rất rõ hơn chúng tôi về tình hình HIV lây nhiễm và lan rộng nhanh chóng ở Việt Nam. Kể từ lần đầu tiên phát hiện người nhiễm HIV vào tháng 12 năm 1990, đến cuối năm 1999, Bộ Y tế ước tính có 90.000 người, và đến cuối năm 2007, số người nhiễm lên tới 300.000. Mỗi ngày có khoảng 100 người nhiễm HIV mới, và 40 người chết vì AIDS. Đây là con số kinh hoàng, vì hơn cả số người chết do tai nạn giao thông, 30 người trên một ngày. Tuy nhiên, đây có thể mới chỉ là con số ước lượng đã được hạ thấp. Chúng tôi nghĩ rằng con số này có thể cao hơn vì sự lây lan qua đường tình dục ngày một tăng cao, với 55.000 cô gái mại dâm đang hành nghề. Nếu chỉ có 5% các cô gái này nhiễm HIV, thì số người nhiễm HIV mới mỗi ngày có thể lên gấp 3 lần con số phỏng đoán hiện tại. Trong một đất nước đang phát triển như ở Việt Nam, phụ nữ nhiều hơn nam giới, gần 51%, mà trình độ văn hóa rất thấp, chỉ mới qua bậc tiểu học. Nghề nghiệp chuyên môn không có, đa số là nghèo đói, chiếm 22% dân số, thì mại dâm là một phương tiện để sống còn đối với một số người, và cũng là con đường lây lan HIV nhanh chóng cho nhiều người khác. Trong thời gian từ năm 1990 đến 2005, đa số người nhiễm HIV là những người nghiện ma túy vì đã dùng chung kim chích với nhau. Số người nghiện ma túy hiện nay cũng còn rất lớn, 180.000 người. Vấn đề phòng chống HIV ở Việt Nam khác với nhiều nước khác là nó gắn liền với việc phòng chống ma túy. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là cầu nối quan trọng để đưa ma túy từ Tam Giác Vàng giữa Thái Lan, Myanmar, qua Lào, Campuchia để vào Việt Nam, và đi tới nhiều nước trên thế giới, nhất là trong nền phát triển thương mại thế giới như hiện nay. Như thế, việc lây nhiễm HIV ở Việt Nam gắn bó nhiều với các vấn đề xã hội khác như nghiện ma túy, mại dâm, nghèo đói, di dân, thất học, và cả nền thương mại thế giới. Bài phát biểu của Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn sẽ giới thiệu với quý vị những nguyên nhân sâu xa gây nên tình trạng này. Điểm thứ ba, đường hướng hoạt động của Giáo hội Việt Nam trong lĩnh vực HIV. Chúng tôi phải thú nhận rằng hoạt động về lĩnh vực HIV của Giáo hội tại Việt Nam còn rất ít và rất yếu do nhiều nguyên nhân khác nhau mà chúng ta sẽ cùng phân tích trong cuộc hội thảo. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên khái quát một vài đường hướng hoạt động của Giáo hội Việt Nam như sau. Thứ nhất, Hội đồng Giám mục Việt Nam trao trách nhiệm cho Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam tổ chức và phối kết các hoạt động phòng chống HIV trên toàn quốc và liên kết với cộng đồng thế giới. Muốn thế, cần tổ chức cơ cấu cho các ban bác ái xã hội Caritas giáo phận có văn phòng và nhân viên làm việc thường trực với phương tiện làm việc tối thiểu để hoạt động bác ái xã hội, đặc biệt là hoạt động về HIVS. Thực ra cho đến nay, ngoài văn phòng Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam có cơ cấu đơn giản, mới chỉ có Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh là có một văn phòng lo cho người HIVS với một số nhân viên phục vụ. Còn lại, 25 giáo phận khác hầu như không có. Thứ hai, muốn phòng chống HIVS có hiệu quả, phải chú ý đến lĩnh vực truyền thông cho quần chúng có đạo cũng như không có đạo. Việc truyền thông này nhà nước cũng đã làm trong những năm qua, bằng một vài hình ảnh trên TV, bài viết trên báo chí nhân ngày HIV hàng năm, hoặc một số tổ chức thiện nguyện đi phát các poster hay tờ bướm về HIVS, hoặc một vài biểu ngữ gắn trên đường phố. Tuy nhiên, những hình ảnh ghê sợ, lời ghi tiêu cực đã làm cho dân chúng khiếp sợ, xa lánh và kỳ thị đối với người HIV. Và chúng cũng gây ra nhiều ngộ nhận về giáo huấn của giáo hội, như vấn đề sử dụng bao cao su hoặc phá thai. Vì thế, giáo hội cần phải có một nội dung truyền thông thích hợp, tích cực và đầy tình yêu thương đối với người HIV. Nội dung truyền thông này cần được thống nhất và được truyền bá cho nhiều thành phần dân chúa, nhất là những người tín hữu, giáo dân trong các giáo xứ, để họ loan báo cho các anh chị em trong địa phương của mình. Nội dung truyền thông cũng không phải chỉ nói về việc phòng chống HIVS, mà còn là những bài học nhân bản dạy về việc tôn trọng sự sống, tôn trọng tình yêu cao thượng và chung thủy, dạy những kỹ năng sống cho các bạn thanh niên, sức khỏe sinh sản cho người phụ nữ, thậm chí cả việc tổ chức tín dụng nhỏ để họ vượt qua đói nghèo. Ủy ban Bác ái Xã hội đã thực hiện một số buổi truyền thông cho hai giáo phận Long Xuyên và Cần Thơ trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Ủy ban cũng đang cùng với ban truyền thông biên soạn một số nội dung truyền thông cần thiết. Thứ ba, để giúp đỡ những người HIV có hiệu quả, cần phải để ý đến đời sống của những người HIVS, vì đa số họ là những người nghèo. Một số cô gái mại dâm, dù biết mình nhiễm HIV, vẫn phải hành nghề vì phải nuôi sống mình hay gia đình mình mỗi ngày. Do đó, phải giúp cho họ có công ăn việc làm bằng sự trợ giúp như dạy nghề, vay vốn tín dụng nhỏ, nhất là giúp cho cộng đồng không kỳ thị và xua đuổi họ. Trong hoàn cảnh còn khó khăn hiện nay, nhiều chính quyền địa phương rất ngại quy tụ những người nghiện ma túy hay nhiễm HIVS vào một cơ sở nhất định vì sợ lây nhiễm, sợ mất danh hiệu văn hóa hoặc nhiều lý do khác. Các giáo phận, giáo xứ có thể dùng tạm cơ sở nhà xứ hay ban mục vụ để làm chỗ tham vấn cho người HIV. Từ cơ sở này, ta có thể nhờ một số bác sĩ hoặc chuyên viên tâm lý chăm sóc cho người có HIV, hoặc nhờ các linh mục, tu sĩ tham vấn cho họ về vấn đề tâm linh. Ban Bác ái Xã hội giáo phận hay giáo xứ có thể lập danh sách những người có HIV hoặc những người đã đến tình trạng S, đang phải sống nghèo khổ, thiếu thuốc chữa trị, để nhờ cộng đồng địa phương hay các tổ chức khác giúp đỡ. Nhất là khi họ qua đời, họ cũng cần được an táng một cách đầy đủ và xứng đáng. Ban Bác ái Xã hội Trung ương và Giáo phận sẽ cố gắng gây ý thức để có nhiều tổ chức cộng đồng dân chúa, nhất là những người thân trong gia đình có người nhiễm HIV, tích cực chia sẻ và giúp đỡ những nạn nhân này. Kính thưa quý vị, trên đây chỉ là một vài nhận định sơ khởi trong ngày làm việc của Chan dành cho Việt Nam. Cầu chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục Diễn đàn Tự do. Giờ đây, chương trình sẽ được tiếp tục với mục Căn cước Người Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, đặc tính của những người sống tự trọng. sáu điểm của những người sống tự trọng. Thứ nhất, họ là những người hướng về tương lai, chấp nhận nghịch cảnh và cố gắng làm tất cả những gì họ có thể làm để đưa họ tới thành công. Điểm thứ hai, họ có khả năng tốt để đương đầu với đau khổ. Điểm thứ ba, có nhiều cảm xúc nhưng họ không để những xúc cảm đó ảnh hưởng tiêu cực trên họ. Thứ bốn, họ nhìn khách quan hơn là chủ quan. Thứ năm, họ chấp nhận mỗi người khác biệt, có tài và có bản ngã riêng biệt. Thứ sáu, họ tỏ ra là người tự tin và tự trọng. Thầy Andrew Maria trong câu chuyện của ông với chủ đề Ngược Gió, cách bóng bảy kể lại rụ ngôn sau. Hai cánh diều đang nhởn nhơ bay lượn trước gió. Sau một lúc, bạn diều bảo bạn kia, tôi mong gió đừng thổi nữa, gió làm rát cả thân tôi. Đúng vậy, chú diều kia cũng hòa điệu. Chúng ta hãy nói với gió đi, để cô ấy ngừng thổi, vì thân thể tôi cũng rã rời lắm rồi. Và cả hai cùng xin gió, gió ơi xin đừng thổi nhé, chúng tôi sắp chết rồi. Bạn đã làm căng phồng đôi cánh của tôi, chúng tôi sắp lên cao, quá cao, và chắc chắn sẽ bị quật ngã đó. Nhưng mặc dầu tôi làm bạn đau thương, nhưng tôi giữ bạn bay cao, và không sợ bị rớt. Nàng gió trả lời, nếu tôi ngừng thổi cả hai bạn sẽ ngã tan xác cho mà coi. Chúng tôi chẳng cần đâu, hai cánh diều phụ họa cách hỗn xược. Bạn cứ ngừng đi, và mặc kệ chúng tôi. Ngay lập tức gió ngừng thổi, và cả hai cánh diều đập mạnh xuống đất. Xác vỡ tan tành, cả hai cùng bị tan nát không thể sửa được. Những trẻ em chơi diều thấy vậy, thất vọng, cũng chẳng buồn nhặt xác diều. Hai con diều hối hận thì cũng đã muộn. Bây giờ chúng mới hiểu rằng, sở dĩ chúng bay cao là nhờ có gió. Nằm tan nát trên đất, chúng không còn là diều nữa, mà chỉ là những cành tre bẻ gãy mà thôi. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, những người có tự tin, họ phải chấp nhận nghịch cảnh, khó khăn vì họ biết rằng, không có khó làm sao có khôn. Sự khôn ngoan chỉ có thể lượm được khi họ chấp nhận đi qua những nghịch cảnh để học bài học và rút tỉa kinh nghiệm. Với cái nhìn đó, họ chú tâm về thành công tương lai hơn là bi quan khi nhìn lại dĩ vãng. Đồng thời họ cũng có cái nhìn khách quan. Họ không lo cho chữ tôi cho bằng liên hệ giữa người với người và duy trì tương quan tốt, vì đó là sự thành công trong cuộc sống. Họ biết họ không sống một mình trong một hòn đảo, tất cả là anh em một nhà. Tứ hải giai huynh đệ là thế. Quý vị và các bạn thân mến, như hai cánh diều bay lượn, họ biết rằng muốn lên cao thì phải có sự hỗ trợ bên ngoài của gió. Họ có khiêm tốn đủ để chấp nhận những lời khuyên khôn ngoan, họ không quá tự hào về sự giỏi giang của mình, mặc dầu họ đang được mọi người tôn trọng. Họ có đủ kinh nghiệm để biết rằng, một lúc nào đó, gió sẽ ngừng thổi, và họ không muốn như cánh diều bị rớt xuống đất. Họ đã học được sự khôn ngoan và sẵn sàng đón nhận những kinh nghiệm vui buồn trong cuộc sống, muốn được hỗ trợ của những đàn em. Họ hướng về tương lai, và nếu họ có quay về rĩ vãng, thì cũng để được nhắc nhở, hãy học những bài học đã qua, và tiếp tục hăng say đi tiếp. Dựa trên thực tế, những người có nếp sống tự trọng cao, họ chấp nhận trải qua những lúc hồ nghi về mình. Có những lúc họ không biết phải tựa dựa vào đâu. Phong tục tập quán đã ăn sâu vào con người, để có thể một sớm một chiều thay đổi. Nhưng một điểm chắc chắn là họ cương quyết đi tìm sự thật về mình. Họ muốn trắc nghiệm khả năng mình, và đôi khi đã dám liều lĩnh để họ sức. Sự quyết tâm của họ cao hơn những người không có tự trọng hay không có tự tin vào mình. Những người này dễ bị khuynh đảo vì sợ thất bại. Thầy giáo dạy tâm lý tại một trường nọ, một hôm cho trắc nghiệm một nhóm học trò con trai, khoảng 8 tuổi. Ông ta xé vụn bản đồ thế giới và chọn một em bé trai để xếp lại thành bản đồ. Em trai này suy nghĩ một lúc rất lâu, Thế rồi em ngồi xuống và lắp lại thành một bản đồ trọn vẹn. Tốt lắm, thầy giáo nói. Em làm sao mà nhanh thế? Thầy giáo hỏi em bé trai, trong khi em đang mỉm cười. Thưa thầy, rất dễ. Đằng sau bản đồ có một hình người đàn ông in lớn. Nếu thầy ráp hình người đàn ông đó thẳng lên, thì những mảnh khác của bản đồ thế giới sẽ cũng được ráp theo. Tìm ra con người thật của mình thì dễ định giá tất cả. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục Căn cước người Kitô. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng tham dự phút cầu nguyện với chúng tôi.
Kể rằng, có một người hành khách nghèo xác xơ, không cơm ăn áo mặc, cũng không có một mái nhà trú nắng che mưa. Trong cơn đói khổ, hắn ngửa mặt lên trời than thở cầu khẩn Chúa rủ lòng thương. Chúa động lòng thương gửi đến cho hắn 3 trái táo ăn cho đỡ đói. Kế đó, Ngài lại gửi thêm 3 trái táo nữa, để hắn đổi lấy tấm lá làm nơi trú nắng che mưa. Lần thứ 3, Chúa gửi đến 3 trái táo nữa, để hắn đổi lấy manh áo che thân. Sau cùng, Chúa trở lại với 10, để hắn dùng nó mà tỏ lòng biết ơn và ngợi khen lòng nhân từ xót thương của Chúa, đã ban cho hắn 9 trái táo trước đó. Người hành khất nhận 10 Chúa ban cho. Hắn cầm 10 trên tay, ngắm nghía thật lâu. Càng nhìn 10, hắn càng thấy nó to lớn, và xem ra còn ngon ngọt hơn 9 trái táo trước kia. Hắn cảm thấy thèm muốn ăn, nhưng trong thâm tâm cũng quá biết rõ là Chúa muốn hắn dùng 10 để tỏ lòng biết ơn Chúa vì 9 trái táo trước. Sau cùng hắn tự nhủ, Thiên Chúa có hàng triệu những 10 khác trên mặt đất này, vậy thì 10 này có là gì với Ngài đâu. Nghĩ rồi làm liền. hắn ăn ngon lành luôn cả trái táo thứ 10, và cuối cùng chỉ dành lại cho Chúa cái cùi ở giữa. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, trên đời này có 3 cách cho. Có những người tâm lòng họ chai cứng như hòn đá lửa. Để lấy được chút gì, phải khó công đập từ sáng đến chiều. Và sau cùng, cũng chẳng được gì hơn là những tia lửa và những mảnh đá vụn. Những người khác lại giống như cái bọt biển xốp thấm đầy chất lỏng. Nhưng nếu muốn được giọt nào thì phải vắt kỹ, càng vắt chặt càng được nhiều. Có những người thuộc nhóm thứ 3, giống như áng mật ong, tự nó chảy tuôn trào ra thứ mật thơm tho ngào ngạt. Lòng tham và tính ích kỷ vốn là bản tính bẩm sinh của con người qua mọi thời đại, nhận lãnh và giữ lại cho mình bao giờ cũng dễ hơn là cho đi. Ngay cả giữa những người tự xưng là con cái Chúa, là môn đệ của Đức Kitô. Tại sao vậy? Phải chăng bởi vì chúng ta chưa cảm nghiệm được niềm vui sướng và hạnh phúc của việc cho đi? Như Thánh Phaolô đã nhắc lại lời Chúa nói, cho thì có phúc hơn nhận. Phải chăng vì chúng ta chưa hiểu rằng, lòng biết ơn là thái độ nội tâm thích hợp hơn cả, để lãnh nhận thêm hồng ân? Trong dụ ngôn người đầy tớ và nén bạc, sau khi cả 3 người đầy tớ đến trình lại với ông chủ cách thức mỗi người đã đầu tư những nén bạc được chủ trao phó, người nhận được 5 nén đi làm lụng sinh lời được 5 nén nữa, người lãnh 2 nén cũng đi làm được thêm 2 nén khác, còn người nhận 1 nén thì lại đi đào lỗ dưới đất mà chôn giấu tiền của chủ, vì hắn nghĩ rằng ông chủ là người keo kiệt, thu nơi không phát, gặt chỗ không gieo. Cuối cùng, ông chủ bảo đầy tớ lấy nén bạc của người đầy tớ lười biếng, trao cho người đã có 10 nén. Bởi vì người đã có, sẽ tăng thêm, hầu được dư dật. Còn người không có, hoặc nếu có gì, sẽ bị cất đi luôn. Lòng biết ơn là thái độ nội tâm khiêm tốn. Biết nhìn nhận mọi sự mình có đều là hồng ân Chúa ban cách nhưng không, là dấu hiệu tình thương tin tưởng Chúa dành cho mình. Vì thế, cảm thấy cần diễn tả lòng biết ơn qua việc trọng dụng mọi ân huệ Chúa ban cho. Biết ơn không phải là thái độ thụ động, chỉ giơ tay đón nhận và hưởng thụ cách ích kỷ, nhưng là đón nhận với tinh thần trách nhiệm. Vì quý trọng hồng ân Chúa ban tặng, nên cũng biết xắn tay áo để phát triển những gì đã lãnh nhận, như dấu chỉ đáp trả tình thương và sự tín nhiệm của Chúa. Người môn đệ trung tín có lòng biết ơn thường tự hỏi mình, tôi phải dùng những ân huệ, thời giờ và tài năng Chúa ban tặng cho ai, vì mục đích nào? Biết năng tự hỏi mình như vậy là điều nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta sinh ra đời với 2 bàn tay trắng, và cũng sẽ phải từ giã cõi đời với 2 bàn tay không. Chúng ta không có gì, và cũng không thể nào tự hào có gì thuộc về mình cả. Tất cả đều là hồng ân Chúa ban nhưng không, và sẽ phải trả lễ với Chúa về những hồng ân Ngài ủy thác cho mỗi người. Chúng ta có thể dùng ân huệ Chúa ban cách ích kỷ cho chính mình, hay để phục vụ tha nhân, hoặc để cám tạ và làm vinh danh Chúa, là Chủ và là nguồn mạch phát sinh mọi ơn lành. Một khi cắt đứt mối liên hệ giữa quà tặng và người tặng quà, chúng ta sẽ không khác gì người hành khất vô ơn nói trên, chỉ biết hưởng dùng ơn Chúa ban cho chính mình một cách ích kỷ, cho đến giọt cuối cùng, để rồi trả lại cho Chúa cái cùi và cái vỏ trống rỗng vô dụng. Lòng biết ơn yêu mến sẽ nhắc nhở chúng ta nhớ luôn rằng, là môn đệ Chúa, chúng ta phải như người quản lý trung tín, có bổn phận tận dụng, làm phát triển các khả năng Chúa ban, để phục vụ, để chia sẻ với người thiếu thốn không có gì, trong khả năng và giới hạn của mình. Tuy là con Thiên Chúa giàu sang và quyền phép vô cùng, có thể làm được mọi sự, nhưng Chúa Giê-xu lại tỏ ra rất quý trọng lòng biết ơn. Ngài cảm thấy vui mừng khi một người phong cùi thấy mình được lành bệnh, liền quay trở lại, sấp mình xuống chân Chúa Giê-xu mà tạ ơn và lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cũng không khỏi đau lòng trước sự vô ơn của chín người kia. Tuy cũng được chữa lành, nhưng không nhận biết hồng ân Chúa ban. Họ xem như điều tất nhiên đáng được, nên cũng không thấy cần trở lại cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho chúng con tâm tình của Chúa, tâm tình con thảo khiêm tốn, luôn biết ngợi khen và cám tạ vì muôn hồng ân Chúa Cha ban cho chúng con từng giây từng phút. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan và trung thành tận dụng ơn Chúa ban và quảng đại chia sẻ với mọi người với lòng yêu mến biết ơn. Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.